Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Cran, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Chương 2. Chỉ một thời gian ngắn sau khi gia đình tôi đến cái đất trời hại này, nhiều cơ quan khác của Việt Minh cũng nối đuôi theo. Họ lập ra trường huấn luyện quân sự để đào tạo bộ đội trẻ. Cậu Chín Thủy, em của má tôi, đến mở nhà in để làm báo, in truyền đơn cho những hoạt động của Việt Minh. Nhiều cơ quan khác mọc lên để huấn luyện thanh niên nam nữ. Cán bộ từ phương xa đến, có người nói giọng Man Nam, có người nói giọng Huế, giọng Trung, và có cả người nói giọng Bắc. Các anh chị em tôi thường bàn tán với nhau: chú này ở đâu, cô nọ ở miền nào. Riêng tôi biết họ đến từ bốn phương tám hướng, như lời của cậu Hai Hợi nói. Cậu không thích họ vì họ không phải là người miền Nam. Cậu kêu họ là người Huế, người Sâm, người Bắc Kỳ. Đối với ba tôi thì người ở miền nào đến đây cũng được xem như là những đồng chí của ông. Ba tôi cho ăn khôi và hai chị Kim, Cương biết là sẽ tổ chức mở lớp học. Trong khi chờ đợi, ba bắt mấy anh chị lấy sách ra tự học. Ăn khôi khao khát học hỏi nên tự khép mình vào kỷ luật của chính anh. Nhờ vậy, anh học một cách dễ dàng và chăm chỉ. Ngược lại, hai chị Kim, Cương cằn nhằn là học, mà không có bạn thì học không vào. Nhưng hai chị cũng phải học dưới đôi mắt của ông giám thị Đặng Văn Khôi. Dọn đến ba ngọn khốn khổ bao nhiêu thì xa ngọn, xa ba ngọn lại đau lòng gấp bội. Mấy chục bụi xả vừa bén thì ba tôi cho gia đình biết là ba sẽ dẫn chúng tôi đi một nơi khác. Ai nấy không nói một lời nào để bày tỏ sự bất mãn đối với ba. Nhưng người nói, tổ chức của người ở một phương xa xôi, chưa ai trong tổ chức đặt chân đến. Tên là Kim Quy, ba vẽ trên mặt đất cho anh Khôi thấy Kim Quy là ở đâu. Nó là một khu rừng tràm sát bên rừng U Minh, có con kinh chạy ra biển gần Đá Bạc, cũng còn ở trong vùng giải phóng ở Rạch Giá. Thế là có sự hiện diện của nhiều khuôn mắt đưa đám trong nhà. Má tôi, anh Khôi, hai chị Kim, Cương cằn nhằn rằng ba tôi coi gia đình còn thua mấy bụi xả. Rễ vừa mọc, ba lại muốn nhổ đi trồng ở chỗ khác. Rồi tôi không nghe ba má tôi nói chuyện với nhau như mọi bữa. Sự yên lặng giữa hai người đến độ khó thở cho con cái. Ba biết má giận lắm, nhưng tôi biết lúc đó nếu ông trời xuất hiện cấm ba dọn đi chỗ khác, ba cũng không nghe. Đâu có ai ép buộc được ba đi Kim Quy. Ông muốn đi vì ở đó người ta cần ông. Trong trí óc trẻ thơ tôi nghĩ rằng khi được người ta cần coi bộ rắc rối chứ không vinh dự gì. Nhưng ba tôi thì vui, như anh em tôi đón Tết. Hành trình từ Ba Ngọn đến Kim Quy dài lê thê và tẻ nhạt như cháo trắng không đường. Tôi không nhớ đi mấy ngày thì đến Kim Quy, chỉ là đi đêm, ngày nghỉ, hay nói đúng hơn là đi đêm ngày trốn. Ga chúng tôi chỉ đi ban đêm vì đi trên sông cái ban ngày sợ đụng đầu với tàu chiến hoặc máy bay thám thính. Ba và anh Khôi thay phiên nhau thức ngồi ở mũi thuyền canh chừng mà không để đèn được. Người đi ghe nghe được tiếng mái chèo trong đêm vắng. Nếu nói bác là đi phía bên phải, cậy là đi phía bên trái. Người đi trên sông ngày đêm đã ăn ý với nhau. Vì vậy, ghe, xuồng đi ban đêm, dù không sao, không trăng, cũng vẫn không bị đụng nhau. Có một đêm, anh Khôi bỏ gác để đi ngủ, chẳng may ghe chúng tôi đụng phải ghe của người khác. Đó là ghe của một cặp vợ chồng. Chúng tôi hoảng hốt thức dậy và túa nhau ra coi. Người đàn bà ở ghe kia to tiếng chửi cậu hai túi bụi, nào là cậu đuôi, nào là cậu điếc, vì không thấy ghe của bà. Cậu nói với người đàn bà kia: "Anh bụng cái miệng của vợ con ăn lại, không là tôi cho bà ấy một chèo." Là hết nói đó. Sau đó đường ai nấy đi. Anh Khôi xin lỗi cậu hai về cái tội bỏ gác, nhưng cậu hai cưng chúng tôi lắm. Cháu của cậu đâu có lỗi, lỗi là ở lại tại cái miệng hỗn láo của con đàn bà kia. Má tôi ru cho em tôi ngủ lại khi ghe lại bắt đầu lướt sóng. Trên dòng sông Lô, thuyền tôi buông lái như xưa. Sau lúc phong ba, thuyền tôi qua bến qua bờ. Không ai tưởng tượng được rằng Kim Quy là một nơi như thế nào ở trên mặt đất này. Anh Khôi nói Kim Quy có nghĩa là con rùa vàng, đá bạc, là cục đá bằng bạc như trong chuyện cây đèn thật. Anh Khôi lại nói có thể nơi này xấu quá, người ta phải đặt tên cho đẹp để đánh lừa những người dại dột như mình. Ghe từ sông Cái rẽ vào một con kinh nhỏ. Chắc lâu lắm rồi không có ai đi qua con kinh này, nên lục bình và cỏ mọc đầy kinh. Ghé đi được một khoảng thì chèo không được nữa. Cậu hai gác mái chèo lên, ba tôi và anh Khôi chống xuồng bằng xào tre, trong khi cậu hai lom khom trước mũi khe dùng cây mã tấu khai quang cho ghe từ từ đi sâu vào rừng thẳm. Hai bên bờ lau sậy che mắt chân trời. Tôi nghĩ là mình đi lạc vào một thế giới khác, như những nơi xa lạ trong chuyện cổ tích mà ba má tôi thường kể cho chúng tôi nghe. Tôi bắt đầu sợ ma, nhưng không dám cho ai biết. Sợ ma nó nghe. Người ta hay nói muỗi đầy như chấu, mà thật ở đây muỗi nhiều lắm. Nhưng bây giờ là đêm giữa ban ngày, vì chị em chúng tôi lúc nào cũng phải chui vào mồm chắn muỗi. Tội nghiệp con chó nô, vì nó là con chó nên không được chui vào mồm như chúng tôi. Nó bị muỗi bu đến, con nào con nấy, bụng nó tròn đầy máu của nó. Sau anh Khôi phải cho nó nằm xuống dưới lượm ghe. Chắc má tôi giận lắm, nhưng chỉ để bụng. Ba không hề lên tiếng trách móc than thở, chỉ vừa nấu cơm vừa hát nho nhỏ. Rừng Kim Quy có tiếng muỗi nhiều, nó bay vi vo. Anh chị tôi nhìn nhau cười khúc khích. Đoạn đường dài trong rừng già này cũng làm cho ba má tôi già theo vì vất vả. Anh Khôi, chị Kim, chị Cương khóc than sau lưng ba. Má tôi chinh phục rừng thiêng bằng sự im lặng chịu đựng của bà. Cậu hai hợi lấy hết sức mạnh của một người nông dân để đưa chúng tôi đến nơi đến chốn. Chỉ có ba tôi là người hớn hở mong cho mau đến nơi. Bị ngồi trong mùng mấy ngày, tôi hết chịu nổi. Ra ngoài thì bị khói vào mắt, vì trước mũi ghe có cái ràng hun khói bay mịt mù để đuổi muỗi. Tôi hỏi anh Khôi: "Nếu em ra ngồi sau ghe cổ hai cho mũi cắn rồi bị rét rừng, anh có nghĩ là ba sẽ quay trở lại nhà cũ không?" Anh lắc đầu. Mình theo ba ở gần ba tư ngàn, không chịu thua. Tôi nghĩ tới con rắn hổ cậu hai chặt chết lúc đến bờ mót củi để hun. Tôi lại hỏi anh: "Nếu rắn hổ cắn em bị nọc độc thì ba có trở lại không?" Lần này thì anh Khôi nổi quạo, nạt tôi và cấm tôi không được hỏi ngu như thế nữa. Rồi ghé lại ghe, rồi ghé lại ven một khu rừng tràm. Gốc cây mọc từ dưới nước lên đậm đen, ngọn cây cao vút lên tận mây xanh, nhiều tiếng chim kêu rú ríu rít. Anh Khôi nhại giọng con chim trả lời nó, rồi lũ chim trên cành hót với nhau. Anh yêu thú vật lắm, anh biết nhân dân, loại chim, giống thú. Lần đầu tiên trong chuyến đi, ba tôi mới thấy nụ cười của thằng con trai của ông nên ông hài lòng. Ba con dụ anh là ở Kim Quy có mèo rừng, có cả hổ nữa. Anh Khôi thích lắm. Có lẽ chính quyền cách mạng địa phương đã báo trước, nên đến nơi có mấy người ra đón. Đó là gia đình của một ngư phủ. Họ mời chúng tôi lên nhà rồi làm cơm thiết đãi chúng tôi. Những ngày phải ăn những bữa cơm nhạt nhẽo trên ghe, rồi phải ở trên mui ghe mà ăn, nên cảm thấy tủ túng mất ngon. Lúc này có cá lóc nướng chui, cá khô kho tiêu, có gỏi ngó nữa. Ông bà chủ nhà còn sai người con trai lớn bắt vịt nấu cháo. Mùi cơm, mùi thơm của cá nướng cũng đã làm cho tôi thèm chìa nhiều nước miếng. Nói chi đến cháo vịt. Ông chủ nhà tên là Tư Tháo. Ông lớn tuổi hơn ba tôi nên chúng tôi kêu là Bác Tư. Bác Tư vận quần xà lỏng đen. Cái áo bà ba ten bạc màu của bác có nhiều biến phá, nhưng bác không nghèo, vì bác có nhiều hồ cá, có đất, có rừng, tràm, chim bay thẳng cánh. Bác khỏe mạnh, mặt tươi vui như đang ở trong hội hè đình đám. Bác gái cũng vui vẻ đoan đả với chúng tôi. Bác Tư gái dọn cơm trên một bộ ngựa, một bên cho đàn bà và con nít, một bên cho ba người đàn ông. Ngoài ra còn mấy cái đũa để cúng người đã khuất. Gia đình tôi thì khác, đàn ông, đàn bà, con nít và những người đã khuất ngồi ăn chung một bàn. Ăn xong ra sân chơi, tôi nói nhỏ với anh Khôi là chắc con nít ở đây ăn uống hốn láo nên mới bị hai bác Tư bắt ra ăn riêng. Thế là anh Khôi cú cho tôi một cái. Tôi hỏi anh tại sao khi ăn, con bác Tư từ lớn tới nhỏ đều nhìn mình không chớp mắt. Họ chẳng nói năng gì cả, trừ hai tiếng có. Khi anh hỏi chuyện, mấy đứa nhỏ cỡ tuổi tôi và Hải Vân thì thầm với nhau rồi cười khúc khích. Anh giải thích là chúng nó chưa bao giờ gặp người lạ nên bỡ ngỡ, rụt rè. Anh đã hiến kế dạy chúng học vì chưa có đứa nào biết chữ, kể cả hai thằng lớn hơn tôi. Ít ngày sau, bác Tư trai dẫn gia đình tôi đi quan sát một dải đất dọc bờ kinh để chọn một miếng đất tốt cất nhà. Đó là đất hoang, lau sậy mọc cao khỏi đầu người. Đi được một đỗi, bỗng cậu Hai Hợi nổi giận bỏ xuống ghe. Cậu không tin là người đàn bà nhỏ yếu cậu quý như em cậu mà đến chỗ nước mặn đồng chua này để tìm đất cất nhà, trong khi cha mẹ ở một làng có ruộng đất phì nhiêu. Mỗi lần buồn hay giận, cậu thường lấy rượu để giải khuây. Khi uống rượu, cậu không muốn nói chuyện với ai mà chỉ khóc thôi. Má tôi phải xuống ghe năn nỉ cậu và xin cậu đừng buồn. Má cho biết sẽ mướn người đốn cây phá rừng để cất nhà. Cậu vừa khóc vừa nói: làm sao cô với sấp nhỏ ở chỗ này được? Cái chỗ trời quên đất bỏ này cô ta. Má tôi trấn an cậu: người ta ở được thì mình ở được, anh Hai đừng lo. Nghe má tôi nói, tôi mừng trong bụng, tin rằng khi má nói vậy với cậu Hai là má đã tìm ra bí quyết sống ở Kim Quy với bác Tư gái. Cậu cho biết cậu không bao giờ nói dối ông bà ngoại, nhưng lần này về nhà cậu sẽ phải giấu ông bà ngoại sự thật về Kim Quy. Sương hãy còn đọng trên cây cỏ lau sậy mà má đã dậy sớm cho anh em chúng tôi lên bờ. Tại miếng đất đã chọn để cất nhà, bà đặt mấy chén cơm và một ít muối lên mặt đất rồi đốt nhang khấn vái. Bà xin ông thổ thần che chở phù hộ cho gia đình tôi. Bà xin vong linh, những người đã khuất, từng sống và chết trên miếng đất này cho chúng tôi ở nhờ. Câu van vãi này làm tôi sợ ma suốt thời gian ở Kim Quy và tới lớn. Những người thợ rừng từ một trại cưa đến với thợ cất nhà để gặp ba tôi và cậu hai hợi. Họ bắt đầu đốn cây, đốn những bụi rậm. Con nít phải ngồi dưới ghe không được lên bờ vì thợ rừng vừa đập chết mấy con rắn hổ. Tôi không thấy rắn, nhưng thấy có mấy con rùa bị nướng cháy. Mấy ông thợ mộc ăn uống ngon lành. Tôi mừng là ba tôi không nhập tiệc với họ, vì tối đó trong bữa cơm dưới khe, cậu hai kêu họ là đồ mọi rợ. Cậu ăn chay mỗi tháng 2 lần. Cậu hai hợi lớn hơn má tôi 5-7 tuổi, là một nông dân chất phác, lễ độ, trung tín. Cậu là người cùng làng nhưng thương má tôi như em ruột, dù cậu không phải là họ hàng với ba má tôi, hay là một nhà cách mạng từ Bắc vào Nam để truyền bá chủ nghĩa cộng sản. Nhưng cái gì cậu dạy là tôi nghe, những cái gì cậu làm tôi đều bắt chước. Tôi biết mài sao và nhào đất bùn là do cậu dạy. Căn nhà mới được dựng lên trên một mảnh đất cao, trước cửa trông nó bờ kinh, cửa sau nhìn vào rừng tràm. Bác Tư tháo cho cái sân nước sau hè nằm trên cái ao cá lớn của bác. Bác cho phép chúng tôi tự do câu cá lên để ăn. Chừng nào hết cá, bác sẽ bơm nước vào ao tiếp. Thật ra nếu chúng tôi ở Kim Quy suốt đời, chắc cũng không bao giờ ăn hết cá của bác. Bác còn một cái đìa lớn hơn, nước trong vắt. Chúng tôi hay nằm ở trên cầu nhìn bóng mình trên mặt nước. Cá trong cái hồ này bác đem bán ngoài chợ Kim Quy. Vì không phải là người thợ cất nhà nên suốt thời gian làm mộng, ba và anh Khôi chỉ đứng nhìn thôi. Tuy nhiên, hai người có một công tác không kém phần quan trọng là cất cây cầu tiêu với 4 cách che cao, có nóc, lợp lá, dừa. Một hôm, có một nhỏ tên Som ở xóm trài hỏi vui chơi. Nó nói với anh Khôi, cái cầu tiêu của anh tốt quá, làm sao ai dám. Anh em chúng tôi cười lăn ra, ba tôi thì hãnh diện về cái cầu tiêu tốt quá của mình. Chúng tôi vừa dọn lên nhà mới thì mùa mưa tới. Mưa như cầm tỉnh mà đổ. Mưa 100 ngày 100 đêm, đúng như tôi thường than thở. Mưa cho tôi không còn thấy được rừng tràm sau hè. Trời gập sấm sét là con chó nô ngồi đứng không yên. Đất sét trên bờ chảy xuống làm cho con sông vừa bặt vừa đục. Mưa như vậy cá không ăn câu, nhưng có cái thích của nước lũ là tắm sông đã lắm. Nước ấm thì chầm dưới nước lâu không bị lạnh. Vui hơn nữa là nước sông phù sa bóng từ trên đầu xuống dưới chân. Hải Vân và tôi kêu cả nhà ra coi. Khi hai con khỉ nhìn ra, hai con khỉ lông lá, sau đó anh em chúng tôi đứng dưới máng xối để má tôi tắm cho sạch bằng nước mưa rồi mới được vào nhà. Những tóc chưa khô khi em lại nhảy xuống sông nữa. Cứ như vậy hai chị em chúng tôi vui chơi suốt mùa mưa. Có thể Kim Quy đúng là nơi trời quên đất bỏ như cậu hai đã nói, nhưng lúc Thượng Đế bỏ Kim Quy mà đi, Ngài cũng có để lại một vài tạo vật. Dù cho đất chai cứng, trong rừng không có cái gì cho loài người có thể ăn được, chỉ có trái nhãn lồng, nhưng dưới sông, dưới kinh và trong những ao đầm có đầy các loại cá. Trong rừng khi nước lụt cá cũng lên đẻ. Thôm An Khôi đi đường về, hớn hở dẫn chị em chúng tôi vào rừng bắt cá. Chúng tôi chỉ ngồi, đưa hai tay bắt, trong chốc lát cá đã đầy cả ba cái cần xé. Đến nỗi nặng quá không sắt về nổi, phải bỏ bớt lại. Hạnh phúc của tôi lúc đó, và tôi đã đủ lớn để biết được những giây phút đầm ấm có má, có ba, có anh chị em chúng tôi trong một mái nhà ở giữa rừng già. Những kỷ niệm, do những kỷ niệm đó nuôi tâm hồn tôi, như má tôi nuôi tôi bằng sữa trong căn nhà đó. Qua đêm ba tôi đàn, chúng tôi hát, ăn khôi đánh muỗng. Qua đêm má tôi kể chuyện đời xưa. Qua đêm ba tôi bắt chúng tôi đấm bóp cho ông, rồi ông mới tiếp tục kể tiếp chuyện thần hổ sáng. Thế là chúng tôi phải làm theo ý của ba để nghe chuyện. Ba tôi thường kéo câu chuyện cho dài thêm ra, để hôm sau lại được đấm bóp. Tôi cảm ơn Thượng Đế đã cho ba tôi có một thời gian dù ngắn ngủi được cái diễm phúc làm con của ông bà nội, làm chồng của má tôi, làm cha của chúng tôi, làm người Việt Nam có tự do yêu nước, có tự do đánh đuổi quân thù xâm lăng bờ cõi. Tôi thương ba tôi có những năm tháng dài chịu cảnh cô độc ở ngoài Hà Nội. Ông bỏ lại nơi chôn rau cắt rốn người vợ hiền và 6 đứa con thơ. Kể từ đó tôi cũng biết ba tôi nghĩ gì. Lòng yêu nước của ông, một người đã dám làm cách mạng cứu nước ở tuổi thanh xuân, tim ông có bị rỉ máu khi ta nhận ra được sự thật của chủ nghĩa cộng sản, hay đã biến thành chai đá? Tôi hoàn toàn không biết. Đến giờ này ba tôi đã ra người thiên cổ. Tôi chỉ biết ông yêu má tôi trọn đời, ông thủy chung với bà trọn vẹn, và ông yêu chúng tôi vô bờ bến. Đó là hạnh phúc của chúng tôi, và cũng là nỗi đau cho một gia đình phải xa cách để tồn tại. Ở Kim Quy chỉ có cây chuối là sống được thôi, nhưng trái chuối thì ốm nhom như mảnh đất nghèo nàn này. Cá là món ăn trường kỳ của gia đình chúng tôi. Sáng thì ăn cháo cá, trưa ăn canh cá, đến chiều thì ăn cá nướng, cá kho, cá muối xả ớt. Nếu có đổi món là đổi loại cá mà thôi. Thỉnh thoảng người đi biển về ghé qua cho tôm, cho cá biển. Khi nào ăn khôi bơi xuồng đưa má đi ra ngoài chợ Kim Quy thì mới mua được thịt heo. Anh Khôi hỏi tại sao mấy con vịt nuôi mà nó lâu lớn quá. Chị Kim và chị Cương vội cho biết là vì đó là vịt nuôi làm cảnh, không phải để ăn thịt. Nhưng tôi nhớ là má đã làm thịt một con vịt nhân dịp ba tôi ở xa về. Hai chị em của tôi không thích đời sống khó khăn, thiếu thốn ở Kim Quy. Ai cũng không thích ứng với đời sống của tiểu phu, vì dân thị thành và bà con thân thuộc. Có lần chúng tôi hết kem đánh răng, phải đánh bằng muối. Xà bông thì quý như thuốc men, tiếp tế chậm và thất thường. Hồi còn ở Ông Vèo, mỗi lần tắm tôi xài xà bông thả cửa. Thế nhưng ở Kim Quy chúng tôi phải hà tiện, không dám đem xà bông xuống sông, sợ lỡ tuột tay thì mất luôn. Rồi đến cái nạn hà ăn chân, ai cũng bị hà ăn chân, chỉ trừ má. Chúng tôi ham chơi lội sông, lên rừng xuống rặn suốt ngày. Ba tôi đem phèn chua về cho hai chị ngâm chân. Tôi ham chơi không chịu ngồi ngâm, ăn khôi đi qua đi lại nhìn hai chị rồi ghẹo một lần cho tận tới già: đừng đi nước mặn mà hà ăn chân. Ba tôi nói khi nào mình rời khỏi Kim Quy thì hà sẽ hết ăn chân. Nhưng lời đó chỉ làm ba thêm rắc rối thêm, vì chị Kim liền hỏi: chừng nào mình rời Kim Quy hả ba? Ba tôi đã không trả lời. Riêng tôi lại thích Kim Quy, vì chúng tôi không phải chạy trốn máy bay như những nơi khác. Tôi cũng không nghe nói có người bị máy bay bắn chết ở trong khu rừng này. Chúng tôi sống lẻ loi đơn độc, mà ba tôi thì lại hay vắng nhà. Ông thường đi với những người từ ngoài Bắc vào. Nếu có ở nhà, ông cũng vẫn bận rộn với công việc và hội họp với các đồng chí của ông. Những lúc ba tôi vắng nhà, không một người khách nào đến thăm. Ngang sông chỉ có bác Mười Cữ, vợ chết, người chị và người con gái của bác là chị Kỳ Hoa thường qua lại với chúng tôi bằng cầu khỉ khi do bác Tư và anh Khôi bắt. Anh Khôi để ý chị Kỳ Hoa nên chỉ một mình anh âm thầm thích Kim Quy. Gần Tết chúng tôi nhận được tin mừng là anh Chánh, con của thầy Mười, bạn của ba má tôi ở chợ Cần Thơ, sẽ về ăn Tết chung với chúng tôi. Cả nhà chưa ai gặp anh Chánh lần nào. Anh Khôi và tôi cũng mong cho qua để sớm được gặp anh Chánh. Không như bà con của chúng tôi ở Bang Thạch thường tới với cây trái, gạo nếp, bột đường, áo mới, anh Chánh đến với chúng tôi bằng chiếc ba lô nghèo nàn của một anh bộ đội. Anh có cái khăn bàn cũ kỹ, cái áo bằng kaki, cái bàn chải đánh răng đã mòn, cái chén làm bằng miếng dừa khô bóng loáng, đôi đũa vót tròn ở hai đầu để giữ vệ sinh chung. Các anh bộ đội chở đầu đũa khi gắp thức ăn. Sự thất vọng vì không có quà chỉ thoáng qua, vì được gặp anh là đã đủ vui rồi. Anh đến như xuân về, Tết đến. Anh là áo mới, anh ngọt hơn mứt dừa. Anh vui như đoàn văn công về làng. Anh nồng nhiệt và gần gũi như đứa con mới đi xa về thăm cha mẹ, thăm đàn em dại.